Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phao-lô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 98 với đề tài Đức Hạnh của Người Nữ Tinh Kính, căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 2 từ câu 9 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 2 từ câu 9 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh dồi mình, không dùng những tóc dốc, vàng, châu ngọc và áo quần quý giá, nhưng dùng việc lành theo lẽ đương nhiên của người đàn bà tin kính Chúa. Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàn. Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đàn ông, nhưng phải ở yên lặng. Vì Adam được dựng nên trước nhất, rồi mới tới Eva. Lại không phải Adam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi. Do vậy, nếu đàn bà lấy đức hạnh mà bền đổ trong đức tin, trong sự yêu thương và trong sự nên thánh, thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu rỗi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, người nữ đức hạnh ở chốn công cộng được thể hiện qua những điều gì? Câu hỏi thứ hai, người nữ đức hạnh trong vai trò người vợ cần có phẩm tính gì? Câu hỏi thứ ba, người nữ đức hạnh cần trau dồi và bền đổ trong những phương diện nào? Phần triển khai bài học. Đây là phân đoạn Kinh Thánh gây nhiều tranh luận. Một số người cho rằng sứ đồ Phao-lô chống đối phụ nữ và xem thường họ. Cho nên, không ít người đã vô tình hoặc hữu ý mà cho rằng phân đoạn Kinh Thánh này chỉ phù hợp với phong tục và bối cảnh thời bấy giờ. Tuy nhiên, Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, vẫn luôn đúng với mọi thời đại, mọi dân tộc. Vậy, phân đoạn Kinh Thánh này cần được mỗi chúng ta suy ngẫm trong sự liên kết với phần Kinh Thánh Thượng Hạ Văn để nhìn thấy sự dạy dỗ sâu sắc của lời Chúa về hình ảnh một người nữ đức hạnh từ nơi công cộng đến chốn nhà riêng. Câu hỏi thứ nhất, người nữ đức hạnh ở chốn công cộng được thể hiện qua những điều gì? Từ phần Kinh Thánh Thượng Văn, sứ đồ Phao-lô đang trình bày về thái độ và hành động của người nam trong sự thờ phượng nơi công cộng, cần phải giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ. Theo thư Timôthê thứ nhất chương 2 câu 8, đó cũng là điều mà người phụ nữ tin Chúa cần phải thực hiện. Hơn thế nữa, sứ đồ Phao-lô cũng được Chúa cảm động để dành những lời khuyên chân thành đến những người phụ nữ tin kính, đặc biệt là khi họ ở nơi công cộng hoặc tại nơi thờ phượng Chúa. Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh dồi mình, không dùng những tóc dốc, vàng, châu ngọc và áo quần quý giá. Câu 9. Trang phục bề ngoài không chỉ thể hiện nét đẹp, tư cách của bản thân người phụ nữ, nhưng còn thể hiện thái độ tôn trọng đối với những người xung quanh, và đặc biệt là thái độ tôn kính Chúa trong khi thờ phượng Ngài. Với một người khoác lên những trang phục hàng hiệu đắt tiền để đến nơi thờ phượng Chúa không có gì sai, nhưng có thể lắm sẽ khiến những tín hữu đang có hoàn cảnh khó khăn cảm thấy mặc cảm và có thể nghĩ rằng đây không phải là chỗ dành cho những người nghèo khổ như mình. Hoặc chính những trang phục, trang sức lộng lẫy, đắt tiền ấy lại trở thành đối tượng để mọi người tập trung vào bàn tán, trầm trồ, làm mất sự trang nghiêm và mục đích của giờ thờ phượng Chúa. Ngược lại, chúng ta cũng không nên quá bê bối trong cách ăn mặc mà tỏ ra thiếu tôn trọng đối với những người xung quanh và tự bản thân làm giảm sút thiện cảm từ những người đối diện. Vì lời Chúa không nghiêm cấm phụ nữ làm đẹp, chỉnh chu bản thân, nhưng phải làm sao cho phù hợp với hoàn cảnh để tôn lên vẻ đẹp, nết na của người nữ tin kính Chúa. Hình ảnh của một người nữ tài đức được miêu tả tại chốn công cộng, nơi những người anh em trong đức tin hay cả những người đang cần sự giúp đỡ. Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. Theo Châm ngôn chương 31 câu 20, chính hành động làm điều lành đối với những người xung quanh mà tại nơi cửa thành chồng nàng được chúng biết khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ. Theo Châm ngôn chương 31 câu 23, nếp sống làm điều lành là lẽ đương nhiên của người nữ tin kính. Theo câu 10, người chồng sẽ được mọi người khen ngợi, thán phục vì người đàn bà nhân đức là mão triều thiên cho chồng nàng, còn vợ làm xấu hổ khác nào sự mục trong xương cốt người. Theo Châm ngôn chương 12 câu 4. Bài học áp dụng. Bởi vậy, một người nữ tin kính Chúa biết cách chỉnh chu từ vẻ bên ngoài cho phù hợp với hoàn cảnh đến trau dồi nết na bên trong, cùng một tấm lòng nhân hậu quan tâm giúp đỡ người khác, là phần thưởng và sự hãnh diện mà Chúa dành cho những quý ông tin kính Ngài. Do vậy, đức hạnh của người nữ tin kính phải tiến đến một bước cao hơn, cũng cần được thể hiện tại gia đình đối với chính người chồng của mình với vai trò là người vợ. Câu hỏi thứ hai, người nữ đức hạnh trong vai trò người vợ cần có phẩm tính gì? Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàn. Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đàn ông, nhưng phải ở yên lặng. Câu 11 và câu 12. Trong văn cảnh có hai câu kinh thánh này, theo bản dịch hiện đại, từ đàn bà có nghĩa là người vợ, và từ đàn ông có ý nói đến người chồng. Thế thì, người vợ tin kính Chúa phải học cách yên lặng mà nghe dạy dỗ, thuận phục và sẵn sàng hợp tác với chồng của mình. Tuy nhiên, để có thể dạy dỗ và khiến người vợ lắng nghe, thuận phục, thì người chồng cũng phải là người đàn ông biết giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chứ có giận dữ và cãi cọ. Theo thư Timôthê thứ nhất, chương 2, câu 8. Một người đàn ông, người chồng tin kính Chúa sẽ dùng lời Chúa và nếp sống làm gương để khiến cho vợ của mình biết yên lặng, thuận phục mà nghe dạy dỗ. Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đàn ông, nhưng phải ở yên lặng. Câu 12. Tại đây có nhiều lập luận trái chiều về việc sứ đồ Phao-lô bảo ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, nên cần đối chiếu với những phân đoạn kinh thánh khác nhau do sứ đồ Phao-lô được Chúa soi dẫn viết ra để có được những nhận định đúng đắn và không mâu thuẫn. Theo Công vụ các sứ đồ chương 18, từ câu 24 đến câu 26, Chúa đã dùng bà Berisin và ông Aquila để giải bày đạo đức Chúa Trời cho càng kỹ lưỡng hơn nữa với ông Apollo, là một người có tài hùng biện và am hiểu kinh thánh. Sứ đồ Phao-lô cũng thường đề cập đến nhiều phụ nữ khác từng cộng tác trong hội thánh như bà Phê-bê trong Roma chương 16 câu 1, hay các bà Marie, Tryphena và Tryphosa là những người làm việc cho Chúa trong Roma chương 16 câu 6 và câu 12. Cũng như các bà Evodi và Syntyche là những nữ chấp sự tại Philip đã cùng sứ đồ Phao-lô vì đạo tin lành mà chiến đấu. Theo thư Philip chương 4 từ câu 2 đến câu 3. Người vợ không được phép dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đàn ông. Lời Chúa cũng có thêm về đối tượng trong phân đoạn kinh thánh này là giữa vợ và chồng. người vợ không được tỏ thái độ và hành động lấn lướt trên chồng mình. Một người nữ tinh kính luôn thể hiện sự khiêm nhường bằng thái độ yên lặng, sẵn lòng để chồng thực hiện trọng trách Chúa giao phó, là người được dựng nên trước nhất để làm chủ gia đình. Ngõ hầu tại nơi cửa thành chồng nàng được chúng biết khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ. Theo Châm Ngôn chương 31 câu 23, và hẳn nhiên, sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng người phụ nữ. Điều mà tất cả những người phụ nữ đức hạnh cần trau dồi không phải là để được dạy dỗ, được mọi người công nhận tài giỏi không thua gì nam giới, nhưng phải là những phẩm chất được trình bày trong câu cuối của Timôthê thứ nhất chương 2. Đó là những phương diện mà người nữ đức hạnh cần trau dồi. Câu hỏi thứ 3, người nữ đức hạnh cần trau dồi và bền đổ trong những phương diện nào? Chúa đã cảm động sứ đồ Phao-lô để viết tiếp thư Timôthê thứ nhất chương 2 câu 15. Do vậy, nếu đàn bà lấy đức hạnh mà bền đổ trong đức tin, trong sự yêu thương và trong sự nên thánh, thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu rỗi. Trong nền văn hóa Do Thái vào thế kỷ thứ nhất, phụ nữ không được phép đi học. Khi Phao-lô bảo đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, nghĩa là ông đang dành cho họ một cơ hội mới đầy kinh ngạc. Sứ đồ Phao-lô không muốn các người đàn bà Ê-phê-sô dạy dỗ người khác vì họ chưa đủ kiến thức hoặc kinh nghiệm. Và hội thánh Ê-phê-sô đang đối diện với các giáo sư giả. Có thể lắm, phụ nữ vốn đặc biệt nhạy cảm với tà giáo vì họ chưa có đủ kiến thức về thánh kinh để phân biệt thật giả. Cho nên, người nữ tin kính Chúa dù ở bất kỳ thời đại nào cũng cần phải trau dồi đức hạnh của mình từ trong nhà đến cộng đồng bằng một thái độ khiêm nhường, sẵn sàng yên lặng để được dạy dỗ. Từ đó, đức tin của họ lại càng được thêm lên. Cho dù Adam được dựng nên trước nhất và Eva là người bị cám dỗ đầu tiên, nhưng cả đàn ông và phụ nữ cũng đều được cứu rỗi chỉ nhờ sự bền đổ trong đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu chỉ chú tâm vào việc tranh luận hơn thua giữa đàn ông và đàn bà để tìm sự bình đẳng qua việc được giảng dạy, thì vô tình chúng ta sẽ mắc lừa Satan và bị tà giáo tấn công, gây chia rẽ và mất tình yêu thương. Khi ấy, dù phụ nữ có được quyền dạy dỗ hay không cũng trở nên vô giá trị. Nhưng thay vào đó, lời Chúa khuyên quý phụ nữ hãy tiếp tục bền đổ về sự yêu thương bằng hành động, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhì, chương 1, câu 7. Một nếp sống bền đổ trong đức tin, tình yêu thương và cũng thêm lên sự nên thánh. Đó là một tiến trình mỗi ngày làm chết cái tôi kiêu ngạo. Và thêm vào đó là một nếp sống khiêm nhường, yêu thương, lấy nết na, đức hạnh dồi mình. Ấy là giáo quý trước mặt Đức Chúa Trời của một người phụ nữ tinh kính. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất chương 2, từ câu 9 đến câu 15, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 99 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bình an giống châu ngọc kia, đầy thân vốn đất sét đầy. Lúc tôi đường còn trải qua đời này, Ngài sắp tái lâm dày mai, gọi tôi cất lên đám mây, đến quốc gia miền thánh quốc vinh hiển thay. Hàng đường trong Chúa muôn đời, Giê-xu Chúa tôi. Hàng đường trong Chúa muôn đời, hoa vui ngọt ngào. Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, quyết ta chẳng xa người. Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đầu mình.